Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7717 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Và khi Khánh Thi chúc luật sư câu này, luật sư giật mình sẽ nói vậy á. Khánh Thi chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng một ngày mới và một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an. Những ngày cuối năm như thế này thì nhiều lễ hội lắm. Mong rằng luật sư có nhiều sức khỏe để còn vui với gia đình, với những người thân thương. Bảo vậy á, tháng mới rồi á.
Khánh Thi nói tháng mới thì tôi nhìn.
Đấy.
Nhìn tôi nói, ủa, đúng là ngày hôm nay là 1/12 à Khánh Thi hả?
Thật, đấy, thấy chưa? Khánh Thi biết ngay mà. Thấy chưa? Khánh Thi làm thầy bói được chưa? Khánh Thi làm thầy bói được chưa, luật sư?
Nãy chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Wow, 1/12 rồi, lại là một ngày mới của một tháng mới và một tuần mới. Ngày hôm qua thì chúng ta quá bận rộn. Ngày hôm nay thì chúng ta trở lại chương trình và bắt đầu đi đến những ngày tháng cuối của năm Tý ha, năm Tý. Tôi thật sự không biết ngày tháng nó đi như thế nào, tại vì chúng ta đã trải qua quá nhiều những khó khăn trong cuộc sống từ 8-9 tháng qua. Và đến giờ phút này chúng ta lại càng phải đối diện với nhiều những cái sự khắt khe trói buộc cuộc sống của chúng ta, mà có lẽ chúng ta cũng không hiểu tại sao nó lại cứ đi ngược trở lại thay vì là tiến tới. Mong rằng là tất cả mọi người, nhất là những ngày tháng sắp tới này đó, chúng ta không những là có những cái khó khăn về việc di chuyển cuộc sống nó như thế nào, nhưng mà rồi chúng ta lại càng phải cố gắng bình tĩnh để mà đi qua những ngày tháng lễ hội và giúp cho chúng ta có được những ngày tháng với gia đình trong một cuộc sống êm đềm. Mặc dù nó không giống như những ngày tháng trước hay những năm trước, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng nhé. Đừng để cho những cái việc này nó ngăn chặn những cái cảm tình, những cái thời gian mà chúng ta có được với gia đình của chúng ta. Hôm nay trở lại chương trình, tôi nói đến một cái điều luật mà chúng ta gọi đó là những điều luật phúc lợi về cuộc sống. Sống ở Hoa Kỳ này, chúng ta được cái sự bảo vệ với những tu chính án của Hiến pháp của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã được đặt ra từ bao nhiêu năm trước để bảo vệ những người bước vào Hoa Kỳ này sinh sống là một người thường trú dân, là một người ở đây không có dạng gì cũng được, nhưng chúng ta được cái sự bảo vệ dưới những cái điều khoản của luật. Những người ở đây là một người thường trú dân hay là một người công dân Hoa Kỳ, chúng ta được bảo vệ dưới những cái điều luật nó được viết ra cho chúng ta, cho những cái phúc lợi mà chúng ta có thể được nhận hay là có thể nhận được từ những ngành văn phòng của chính phủ. Khi tôi nói đến cái việc này, tôi muốn nói đến những cái phúc lợi về tài chính trong cuộc sống của chúng ta. Những người qua Hoa Kỳ này, nếu đến ngày hôm nay quý vị là những người đặt chân đến Hoa Kỳ sau cái sự sụp đổ của chính phủ miền Nam Việt Nam, thì bây giờ đã là 45 năm rồi. 45 năm rồi chúng ta sống ở đây. Có những người đi làm, thì chúng ta ngày hôm nay có lẽ có được cái cơ hội về hưu trong một cái cuộc sống bình thản, nhận một số tiền của chính phủ, rồi chúng ta sống cuộc sống về hưu với con, với cháu bình an, không thắc mắc gì cả. Rồi chúng ta được một cái phúc lợi nữa, đó là chúng ta có được một cái bảo hiểm sức khỏe mà chúng ta cũng không phải lo lắng nhiều lắm. Tôi không đến nói đến những cái chi tiết từng trường hợp một, không thể nào nói hết được những cái vấn đề mà chúng ta đối diện với. Nhưng nói đến những cái việc tổng quát trong cuộc sống ở Hoa Kỳ này. Rồi nếu những người mà qua đây không đi làm nhưng bây giờ đã về đến cái tuổi mà không thể nào đi làm được nữa, thì chúng ta nhận được cái phúc lợi của chính phủ, một số tiền căn bản để sống hàng tháng. Những người qua đây không có việc làm, nhưng mà chúng ta có những người con còn nhỏ, chúng ta phải làm thế nào để mà nuôi nấng các con mình, để mà đặt cơm lên bàn cho con mình có để mà ăn. Ở ngày hôm nay ở San Jose này, chúng ta đối diện một cái vấn nạn mà không biết làm thế nào để mà giải quyết, đó là vấn nạn của những người vô gia cư. Có những người họ không đủ khả năng để mà trả một số tiền cho một cái nơi để mà họ đặt lưng xuống, họ ngủ mỗi đêm, họ phải ngủ ở ngoài đường. Nhưng không phải vì vậy mà họ đã không là một cái người thân thiện hay là một người tốt. Rồi có những người làm cách gì đi chăng nữa, quý vị đứng ở cái góc đường cùng đó, quý vị phải làm thế nào để mà nuôi dưỡng các con của mình. Đến lúc này chúng ta nhờ đến văn phòng của chính phủ để giúp chúng ta có một số tiền để nuôi nấng các con của mình trong những ngày tháng. Tôi muốn nói đến cái số tiền mà quý vị nhận được từ chính phủ, là cái số tiền chúng ta gọi đó là tiền welfare. Nhiều người biết cái chữ này lắm, nhưng quý vị không có biết cái chữ phúc lợi. Nói đến đây tôi nhớ rằng là ngày hôm qua hôm kia gì đó, tôi nói cái chữ tiếng Việt Nam mà cái người này họ không hiểu là tôi nói cái gì. Nhưng khi tôi nói ra cái chữ đó bằng tiếng Mỹ thì họ lại biết. Cái đó là cái khổ của nhiều người, và thật sự mà nói đó là cái khổ của tôi. Khi mà tôi nói như vậy, có nhiều người họ không có hiểu là tiếng Việt Nam nói cái gì. Nếu tôi nói ra nó đại, có lẽ nhiều người không hiểu là ra nó đại là gì. Nhưng tôi nói chữ Canada thì quý vị lại hiểu. Tôi không biết tại sao như vậy, nhưng mà thôi thì chúng ta cũng phải uyển chuyển trong một cái cuộc sống mà chúng ta biết về ngôn ngữ với những cái chữ khác biệt, thì chúng ta sẽ thấy cái cuộc sống nó dễ dàng hơn một chút. Tôi muốn nói đến welfare ngày hôm nay. Tại sao tôi lại mang chủ đề này ra nói với quý vị? Là vì cái chủ đề này đó, nó đã làm cho rất là nhiều người phải khốn khổ vì nó. Có những cái trường hợp tôi gặp rất là thương tâm. Nếu tôi không nhờ đến chính phủ thì làm sao tôi nuôi con tôi được? Và nhất là chúng ta không hiểu những cái điều luật đã được đưa ra, đã được đặt ra, đã được viết ra, nó có hậu quả như thế nào, ảnh hưởng như thế nào. chúng ta làm sai thì chúng ta sửa cái lỗi đó. Chúng ta sửa cái lỗi đó bằng cách chúng ta đồng ý chúng ta trả lại một số tiền, chúng ta đồng ý chúng ta ngồi trong tù một thời gian, chúng ta đồng ý chúng ta đi làm những cái việc cộng đồng để chúng ta trả lại những cái lỗi mà chúng ta đã vi phạm vì chúng ta không biết hoặc vì chúng ta biết cố tình mà làm cái việc gian lận đó. Nhưng cái mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được đó là cái hậu quả nó sẽ xảy ra cho mình sau bao nhiêu năm nếu khi việc này nó xảy ra chúng ta là một người thường trú dân. Quý vị không biết cái hậu quả nó như thế nào khi cái vấn đề này nó xảy ra, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Cái sự tham khảo đó nó rất là quan trọng. Tôi cứ vẫn nói đi nói lại hỏi quý vị tham khảo với luật sư, tại sao tôi cứ tiếp tục bỏ biết bao nhiêu thời gian ra để mà giải thích, để mà hướng dẫn cho tất cả quý vị khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, để rồi quý vị không phải hứng chịu cái hậu quả mà nó có thể xảy ra cho mình mãi bao nhiêu năm sau. Phải nói là những cái hậu quả này nó xảy ra vì 30 năm trước tôi chưa có là luật sư. Vì quý vị không hiểu mà cái người giúp đỡ cho quý vị cũng không có đi sâu vào vấn đề để giải thích, để làm cách nào để cứu vãn cái tình hình này. Nếu 10 năm sau, 20 năm sau quý vị muốn làm cái việc gì đó đối với sư chú thì quý vị sẽ không phải rơi vào cái tình trạng ra tòa bị trục xuất. Mà không phải chỉ là cái vấn đề này mà tôi nói ở trên chương trình mỗi ngày. Và tôi phải nói rằng là cảm ơn một cái vị thính giả mấy ngày trước. Cô ta nói rằng là cô ta nghe tôi trên đài này 10 năm. Mỗi ngày tôi nói chuyện với quý vị mỗi buổi sáng cô đi làm, cô nghe. Thành thật cảm ơn vị thính giả đó. Và cảm ơn tất cả những quý vị đã để thời gian ra và để nghe những cái chương trình của chúng ta như thế này. Mong rằng là những gì tôi mang đến cho quý vị, cho dù đó là cái điểm tốt hay cái điểm mà không muốn nghe, hay cái điểm mà nó sẽ gây ra những cái sự bất an cho quý vị, nhưng quý vị cần phải biết để quý vị giải quyết. Và vì thế nếu quý vị có câu hỏi, quý vị cứ việc đặt những câu hỏi này trong giờ làm việc của chúng tôi 408-947-7717. Tôi sẵn sàng trả lời tất cả mọi người khi gọi cho tôi. Quý vị chỉ cần để lời nhắn một lần là đủ rồi. Và không có cái gì gấp và không có cái gì vội cả. Tại vì khi tôi nghe được lời nhắn quý vị và khi tôi có thời gian tôi sẵn sàng trả lời. Và thường thì tôi trả lời quý vị nội trong ngày. Cho dù đó là 7-8 giờ tối hay 9 giờ tối tôi cũng sẽ trả lời quý vị để cho quý vị không phải cứ lo lắng hoặc là thắc mắc. Vì không có cái gì vội hết. Một khi quý vị gọi cho tôi là cái việc gì đó nó cũng đã xong rồi. Đúng không? Quý vị cứ thử xem lại coi. Nhưng tôi nói đến cái vấn đề welfare là vì sao? Là vì có quá nhiều người không hiểu cái hậu quả của cái việc này nó xảy ra như thế nào. Cái cô này cô ấy có con, cô có mấy người con. Bây giờ cô ấy vào trong văn phòng của chính phủ, cô nói tôi có 2-3 người con nhưng tôi không có việc làm. Tôi không biết làm sao để mà nuôi con tôi, chăm sóc cho con tôi. Quý vị có giúp đỡ được cho tôi không? Khi quý vị làm việc với những người của văn phòng chính phủ này, những gì đó quý vị nói, quý vị phải nói cho sự thật. Và cô này cô nói rằng là bố của chúng nó, tôi không biết ở đâu, bố của chúng nó đã vượt ngục. Bố của chúng nó bây giờ ở đâu tôi không biết, nhưng tôi không thể nào nuôi các con của tôi được. Cho nên tôi cần đến sự giúp đỡ của chính phủ. Vì vậy mà văn phòng của chính phủ họ mới cung cấp cho cô ta một số tiền để cô ta nuôi dưỡng các con cô ta. Không, quý vị biết rồi, cái việc này không, nó có bao nhiêu hoạt cảnh. Cứ thử tưởng tượng, cái hoạt cảnh là chính phủ phải nuôi tất cả mọi đứa nhỏ này thì tiền đâu ra mà có, phải không? Vì vậy mà những người đi làm như chúng ta đó trả thuế. À, và vì vậy mà những cái số tiền mà chúng ta đặt vào trong những văn phòng của chính phủ để rồi giúp đỡ cho những người cần đến cái sự giúp đỡ thật sự như vậy, nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Và cô ta nói rằng là chồng cô ta không có ở đây để mà dưỡng các con của cô ấy, cho nên cô cần đến sự giúp đỡ. Để dĩ nhiên là cô hội đủ điều kiện thì chính phủ sẽ cung cấp cho cô ta một số tiền. Nhưng mà rồi chính phủ họ cũng biết chứ. Họ cũng biết rằng là những cái việc này nó có thể xảy ra không đúng với cái tư cách của nó. Và vì vậy họ điều tra. Và khi mà họ điều tra đó thì chúng ta phải xem làm thế nào để sửa những cái lỗi đó. Những cái lỗi đó nó có thể xảy ra vì vô tình chứ không phải vì cố ý. Ví dụ như cái điều khoản luật 10980 cho tới điều khoản luật 10500 cho tới 10985 chứ. Những cái điều khoản này nó nói cái gì? Và rồi chúng ta phải chấp nhận cái hậu quả nó như thế nào? Thì cái điều khoản phạt vạ 10980 của điều luật phúc lợi là nói rằng là bất cứ người nào mà cố tình lừa đảo và làm những cái lời nói sai để mà rồi nhận những cái phúc lợi của chính phủ, mà khi mà họ biết ra đó thì cái sự phạt vạ đó sẽ như thế nào? Không những là chúng ta nhận những cái số tiền của chính phủ mà chúng ta còn mang thêm một cái tội nữa. À, đó là cái tội ăn cắp. Rõ ràng là chúng ta nếu xảy ra như vậy mà mình là cái người làm việc đó thì đó là một cái tội ăn cắp nữa. Cho nên đó là cái hậu quả. Nhưng mà cái hậu quả đó chúng ta không có lường được đối với cái việc là chúng ta chưa là công dân Hoa Kỳ. Đấy, tuy nhiên nếu chúng ta là công dân Hoa Kỳ mà việc này nó xảy ra thì nó sẽ khác, đúng không? Nó khác không phải là chúng ta không bị phạt vạ, nó khác ở cái chỗ là chúng ta không có phải lo lắng về cái vấn đề phía bên di trú là như thế nào. À, vì vậy khi cái cô này cô ấy bị điều tra thì họ biết rằng là cô ấy đang đi chơi với cái người chồng của cô ta. Còn những người con của cô ta thì đang được chăm sóc bởi những người khác. Và cô ta lãnh những cái tiền của chính phủ đó để cô ta đi chơi, dùng cho những cái vấn đề không đúng với cái mục đích của nó. Đối với những người như chúng ta có những người họ rất là giận dữ. Có những người giận dữ là vì họ nói rằng là cái tiền mà họ đóng thuế vào đó là để giúp cho những người thật sự cần sự giúp đỡ. Nhưng mà đó là một cái vấn đề khác. Ở đây tôi nói rằng là cô này cô ấy đã dùng những cái tin tức không đúng để mà cô nhận những cái phúc lợi mà chính phủ cho cô, là vì cô ấy có những người con đang cần được cái sự giúp đỡ này. Chứ không phải là cho cô ta để cô ta dùng với những cái việc phúc lợi riêng tư của cô ta. Cũng giống như quý vị thấy những cái vấn đề mà cấp dưỡng con đó. Tiền đó đâu phải là cho người cha, người mẹ. Cái tiền mà tòa ra lệnh cấp dưỡng con là để dùng cho cái phúc lợi của người con. Cho nên người cha, người mẹ quyết định rằng là tôi muốn thêm hoặc là tôi không cần. Nó không có đúng, vì đó là cái phúc lợi của người con và đó là cái bổn phận của người cha hoặc người mẹ phải cấp dưỡng để mà nuôi nấng các con của mình. Ước gì không có cái điều luật đó, nhưng mà Đó là những cái việc chúng ta phải đối diện với trong cuộc sống mỗi ngày. Với những cái điều tôi nói ở trên chương trình này đó, có những người nghe, có những người không có được cơ hội để nghe, có những người nghe rồi quên. Nhưng mà mỗi một lần mà tôi nghe đến những cái sự thiệt hại hay là cái sự lo lắng của quý vị đó, nhiều khi tôi cũng không có hiểu tại sao những cái chuyện đó lại có thể xảy ra. Vì chúng ta đã có những cái sự tin tưởng, có những cái sự nghĩ rằng là không ai có thể biết được, thì nó mới đưa chúng ta đi đến cái mực là cái hậu quả chúng ta phải nhận về sau này. Thì cái cô này cô ấy đã bị điều tra và cô ấy được bảo bởi văn phòng chính phủ về những cái lý do tại sao họ muốn gặp cô ấy và nói chuyện với cô ấy. Nhưng mà cô ấy cứ khăng khăng, cô ấy nói rằng là cô ấy không có làm gì sai hết, vì cô không biết chồng cô ở đâu, cha của mấy đứa nhỏ ở đâu. Nhưng mà rồi cuối cùng họ đưa ra những cái bằng chứng cho thấy rằng là cái việc mà cô này cố nhận những cái số tiền này để nuôi các con của cô ấy không phải có cái mục đích như thế. Chính phủ Hoa Kỳ họ rất lo lắng cho những cái cuộc sống của chúng ta, và nhất là những người cao niên hoặc là những người con của mình. Những đứa trẻ nhỏ cần phải có cái sự giúp đỡ tận tình. Ở đây đó là cái phúc lợi mà chúng ta có được khi chúng ta sống ở Hoa Kỳ này. Nhưng những cái phúc lợi đó cần phải được nhận với cái lòng thành. Vì chúng ta không làm việc đó thì cuối cùng nó cũng sẽ đưa chúng ta đi đến một cái hậu quả mà chúng ta không muốn có. Và vì vậy khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 cho vùng giờ làm việc để chúng tôi có thể tham khảo và nói chuyện với quý vị, giúp đỡ cho quý vị giải quyết những cái thắc mắc ngắn gọn, hoặc là tham khảo với quý vị những cái khó khăn mà quý vị có được khi mà quý vị đối diện với những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin liên hệ số 408-947-7717. Chúc cho tất cả mọi người có được một cái sự bình an trong cuộc sống và nhiều sức khỏe. Khi quý vị có sức khỏe, quý vị sẽ chống trả lại được những cái căn bệnh mà có lẽ mình không nên có. Nhưng mà cùng một lúc nữa chúng ta phải cố gắng làm thế nào để mà bảo vệ cuộc sống cho chính chúng ta và cho những người chung quanh của chúng ta. Và vì vậy đeo khẩu trang là một cái việc rất là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có những cái ý thức là bước ra khỏi nhà là chúng ta cần phải đeo khẩu trang khi đi vào những nơi công cộng nhá. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hội ngày hôm nay, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư một lần nữa sang một ngày mới và sang một tháng mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng, gọi sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu, tại vì 9 giờ 15 thì chương trình của luật sư mới xong thì luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả được. Một lần nữa số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717.
Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn được nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn.